Linh vực, chương 872. Lão viên, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Hắn phát hiện Thiên Lôi Cức Hàn Băng Quyết cùng Địa Tâm Nguyên Tử Lục hắn quen nhất Thiên Lôi Cức và Hàn Băng Quyết ở Bạc La giới tu luyện tăng phúc không rõ ràng. Ngược lại Địa Tâm Nguyên Tử Lục trước kia bị hắn xem nhẹ, vừa tu luyện đã có loại cảm giác không dừng được. Trọng lực Bạc La giới gấp 10 linh vực trong lòng đất như ẩn chứa thổ chi linh khí phi thường mênh mông mãnh liệt, hắn ở lúc tu luyện Địa Tâm Nguyên Tử Lục tựa như có thể từ trong lòng đất hút ra lượng lớn thổ chi linh khí. Địa Tâm Nguyên Tử Lục có thể thay đổi trọng lực hấp thu thổ chi linh khí, thậm chí có thể lấy bản thân dẫn động lực lượng địa tâm. Hắn chậm rãi nhớ lại ảo diệu của Địa Tâm Nguyên Tử Lục, cũng nhớ lại tình huống hắn có được các linh quyết như nhập định ngồi lâu bất động. Địa Tâm Nguyên Tử Lục chính là từ trên một bộ hài cốt cổ thú ở Huyền Băng Chi Địa đạt được, hắn sau khi nhận được từng dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Nhưng theo về sau tinh thâm Thiên Lôi Cức còn có ưu thế Hàn Băng Quyết, hắn dần dần buông lỏng tu luyện Địa Tâm Nguyên Tử Lục. Có thể nói, ở trong linh quyết hắn nắm giữ, Địa Tâm Nguyên Tử Lục này không được hắn coi trọng nhất, chưa từng hao phí tâm huyết khổ tu. Hắn cũng không cảm thấy Địa Tâm Nguyên Tử Lục có bao nhiêu thần kỳ. Thẳng đến lần này, ở địa giới Bạc La giới này tu luyện, hắn ở sau khi nhập định, ở lúc tập trung tinh thần khổ tu, thần kỳ nghe được sâu ngàn vạn dặm dưới lòng đất Bạc La giới, giống như mơ hồ có chấn động kỳ diệu. Chấn động đó, như trái tim người ta luôn nhảy lên, có biên độ sóng quy luật độc đáo. Mà hắn ở lúc tu luyện Địa Tâm Nguyên Tử Lục, nhịp tim của hắn cũng ở trong yên lặng chuyển biến. Trong bất chi bất giác trái tim hắn nhảy lên mỗi một lần, đều giống như hô ứng với chấn động dưới lòng đất, thần kỳ đạt thành nhất trí. Dần dần, các tầng quầng sáng màu vàng đất từ dưới lòng đất chiếu rọi ra, như là đèn đất chiếu vào trên người hắn. Một cỗ thổ chi linh khí hùng hậu đến làm hắn muốn điên cuồng hít thở, như lòng đất phun trào dịch sữa, đem cả người hắn bao phủ lại. Hắn rất nhanh sa vào trong đó. Sau nửa canh giờ, Lận Tiệp và U Thiên Lan ẩn giấu khí tức lặng lẽ ở sau một khối đá lớn thò đầu. Hai nàng mắt như trăng, từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận quan sát Tần Liệt, vẻ mặt càng lúc càng ngạc nhiên. Tần Liệt tập trung tinh thần tu luyện Địa Tâm Nguyên Tử Lục. Trước kia ở linh vực, lúc hắn tu luyện Địa Tâm Nguyên Tử Lục chưa bao giờ cảm nhận được thổ chi nguyên khí nồng hậu như thế, cũng chưa từng có tốc độ tiến cảnh nhanh như vậy. Nhưng hoàn cảnh Bạc La giới, trọng lực gấp 10, nguyên khí lòng đất khổng lồ tựa như đối với hắn tu luyện Địa Tâm Nguyên Tử Lục có sự tăng phúc phi thường cường đại. Ý thức hắn xâm nhập linh hải, trong đan điền linh hải vốn 9 nguyên phù 33 kết hợp, hiện tại chỉ còn lại 3 nguyên phù càng thêm ngưng kết tinh luyện. Hàn băng nguyên phù, lôi điện nguyên phù, đại địa nguyên phù. Ở dưới linh hồn ý thức của hắn quan sát 3 nguyên phù, lôi điện nguyên phù như lôi điện cầu lóa mắt, hàn băng nguyên phù như quả cầu băng trong suốt, đại địa nguyên phù thì là quả cầu đất màu vàng tươi. Lúc này, ngay trong linh hồn, hắn chú ý tới các tia thổ chi nguyên khí màu vàng xám, tất cả tràn vào linh hải, đều hội tụ ở quả cầu đất màu vàng. Góc truyện audio.com. Sáng kia, quả cầu đất quay tròn, phóng ra ánh sáng màu vàng đất truyền ra từ lực không ngừng biến ảo. Tần Liệt cẩn thận quan sát loáng thoáng, cảm thấy quả cầu đất màu vàng tươi này, bên trong tựa như có dao động mỏng manh truyền đến. Dao động đó, cùng trái tim hắn nhảy lên, cùng động tĩnh lòng đất Bạc La giới tựa như phi thường gần gũi. Cái phát hiện này làm hắn rất ngạc nhiên, hắn chợt lại chú ý tới, theo các quầng sáng màu vàng xám đem thân thể hắn bao bọc, một cỗ đại địa lực trầm trọng lấy hắn làm trung tâm dung chuyển ra. Cỗ đại địa lực này hình thành thế mà lại xoay chuyển trọng lực phụ cận hắn, làm trọng lực chàng tiếp tục kéo lên. Trong khoảng thời gian ngắn, chỗ bên cạnh hắn, trọng lực đã so với linh vực mạnh hơn khoảng 30 lần. Lạch cạch, trong khe núi, một ít trái chưa chín trên cây ăn quả không biết tên, bị trọng lực đột nhiên tăng vọt dẫn dắt đột nhiên rơi xuống đất. Những trái cây đó như đạn pháo, nện mạnh ở trên mặt đất trực tiếp nổ tung ra, nước trái cây màu xanh lục bắn tung tóe. Tần Liệt không chịu ảnh hưởng, vẫn sa vào thế giới của mình, tiếp tục vận chuyển Địa Tâm Nguyên Tử Lục. Trọng lực chàng chung quanh thế mà vẫn đang vững bước kéo lên. Sau một tảng đá to lớn, trong đôi mắt sáng của Lận Tiệp và U Thiên Lan trào ra nét kinh dị, một cái chớp mắt không rời nhìn hắn. Các nàng đã đến một thời gian, nhưng vào lúc này, mi tâm Tần Liệt bắn ra một luồng sáng màu vàng tươi, không đợi Lận Tiệp U Thiên Lan phản ứng lại, các nàng đột nhiên phát hiện một bóng dáng mơ hồ hiện ra. Đó là một sinh linh nho nhỏ to cỡ bàn tay, như con tê tê bỏ túi, sinh linh này vừa thò đầu, mắt đã lóng lánh ánh sáng dọa người màu vàng tươi. Nó phát ra thanh âm y y nha nha, sau đó lập tức dung nhập lòng đất trong nháy mắt không thấy nữa. Sau đó, hai nàng phát hiện dưới thân thanh niên nhân tộc kia phun trào ra càng nhiều thổ chi nguyên khí nồng đậm hơn. Điều này làm hai nàng nhìn nhau, sắc mặt càng thêm kinh dị, đối với thanh niên nhân tộc này cũng có nhiều lòng hiếu kỳ hơn. Có cảm thấy hay không, hắn ở lúc tu luyện khí tức cùng cổ thú tộc. Con vượn già kia có chút tương tự, Lận Tiệp có chút kiêng kỵ lặng lẽ nói. U Thiên Lan cả kinh, chợt sắc mặt khẽ thay đổi. Trải qua ngươi nói như vậy tựa như thật có chút tương tự. Chẳng qua, điều này sao có thể? Con vượn già đó, chính là gia hỏa đáng sợ nhất của Bạc La Giới, hắn có thể trực tiếp thuyên truyền địa tâm lực lượng của Bạc La Giới, nghe nói trời sinh thần văn, nhận biết đối với đại địa quy tắc đã khắc sâu đến tầng thứ không thể suy đoán, thanh niên nhân tộc này. Hẳn là sẽ không có liên quan với hắn chứ, ta cũng cảm thấy không có khả năng. Lận Tiệp lắc lắc đầu, cũng cảm thấy ý tưởng của mình có chút buồn cười. Con vượn già đó khác với chúng ta, thậm chí cũng không giống với ba lôi đặc, hắn là một đám tộc nhân cổ thú tộc tới Bạc La Giới sớm nhất. Hơn nữa, theo ta được biết, hắn từ sau khi tới Bạc La Giới, hẳn là chưa từng rời khỏi, cũng chưa từng có tiếp xúc với bất cứ nhân tộc nào. Có lẽ là chúng ta cảm giác sai rồi, U Thiên Lan miễn cưỡng cười nói. Dù sao, chúng ta cũng chưa tận mắt thấy con vượn già đó, chỉ là ở thời điểm U Nguyệt tộc đại điển, từng cảm giác khí tức của hắn mà thôi. Hẳn là chúng ta nghĩ sai rồi. Lận Tiệp cũng đồng ý ý kiến của nàng. Cùng thời gian, ở Bạc La Giới nơi tộc nhân cổ thú tộc chiếm cứ trong một dãy núi so. Góc truyện audio.com, với cánh cửa bí cảnh tần liệt buông xuống còn sâu hơn, các ngọn núi đá trụi lùi như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng thắp về phía bầu trời. Trong dãy núi cổ có các cây cột màu vàng tươi, trên cột che kín hoa văn phức tạp thần diệu. Nếu tần liệt ở đây, sẽ phát hiện hoa văn trên các cột đó chính là văn tự cổ viết địa tâm nguyên từ lục. Địa tâm nguyên từ lục hắn tu luyện là từ huyền băng chi địa băng đế phong ấn trên một bộ hài cốt hình thái loài vượn thật lớn đạt được. Các văn tự cổ đại đó còn là ở dưới ánh sáng chấn hồn châu chiếu rọi mới từ trên hài cốt trắng noãn của con thú khổng lồ đó hiện lên. Ở dưới mắt hắn nhìn chăm chú các văn tự cổ đại đó, từng cái từ trên hài cốt con thú khổng lồ bay ra, khắc ở sâu trong tâm linh hắn. Sau khi toàn bộ văn tự khắc ở thân thể hắn, hài cốt con thú khổng lồ tràn ngập sinh cơ bừng bừng, như đột nhiên trải qua ức vạn năm thời gian ăn mòn, lập tức mất đi hào quang, không còn lực lượng, trở nên loang lổ vết rỉ, che kín vết nứt. Lúc này, ngay tại chỗ cực sâu của Bạc La Giới cổ thú tộc sinh sống, trên các cột sừng sững không biết bao nhiêu năm, che kín hoa văn cùng loại. Hơn nữa, những hoa văn đó, giờ phút này thế mà lập lòe tỏa sáng, ở trên cột bơi lội tựa như muốn từ trên mặt cột bay ra. Giữa các cây cột có một vực sâu đi thông vào sâu trong lòng đất u ám không thấy đáy, từ trong đó phun trào ra thổ chi nguyên khí nồng đậm vô cùng. Ở lúc hoa văn trên những hạt châu kia lóe sáng, từ trong vực sâu u ám đó, mơ hồ truyền đến một tiếng thở trầm thấp. Không bao lâu, một cái bóng so với ma long ba lôi đặc còn khổng lồ hơn, như một ngọn núi lớn xám xịt từng chút một từ vực sâu u ám trồi lên. Bóng dáng như ngọn núi lớn đó, giống một con vượn khổng lồ còn chưa hiện ra toàn bộ, đã vội kịch thu nhỏ lại. Quái vật cao vài trăm thước, vài giây thời gian, thế mà co rút lại thành một điểm sáng to cỡ hạt gạo. Điểm sáng chợt nổ tung, điểm sáng nhỏ vụn tụ lại ngay tại bên ngoài vực sâu u ám, rất nhanh biến ảo thành một lão đầu nhân tộc gầy còm. Sắc mặt lão đầu vàng vọt tóc thưa, mặc một cái áo choàng màu xám bình thường, tròng mắt nâu xám không có hào quang, giống như chưa tỉnh ngủ. Hắn cứ như vậy cau mày, kỳ quái nhìn hoa văn trên cột như đang ngẫm nghĩ cái gì. Một lát sau, hắn điểm hướng một cây cột. Một điểm sáng màu vàng tươi như gợn sóng nhộn nhạo trong nước. Ngay sau đó, một hoa văn như con giun, như được hắn gỡ bỏ trói buộc từ trên cột bay ra. Hoa văn hình thái một chùm hào quang bắn về phía xa. Lão đầu gầy này không nói một lời, bóng người liên tục biến ảo, mỗi một lần biến ảo, liền tái hiện ở ngoài mấy vạn thước. Như là một u linh, hô, phụ cận thôn xóm ám ảnh tộc trong khe núi tần liệt trải qua một phen tu luyện, phun ra một ngụm chọc khí thật dài, thần thanh khí sảng đứng lên. Hắn phát hiện trải qua phen tu luyện này, nguyên phủ nọ từng một lần bị hắn bỏ qua trong linh hải hắn lượn lờ các dòng khí màu vàng tươi, như dải băng. Bên trong nguyên phủ này, cũng mơ hồ có dao động kỳ diệu truyền đến, như hô ứng với lòng đất Bạc La Giới. Trước khi tới, vẫn chưa thể thích ứng trọng lực gấp 10 của Bạc La Giới, mỗi lần hoạt động đều sẽ tiêu hao thật lớn, hắn giống như đã dần dần thích ứng. Điều này làm hắn cảm thấy một tảng đá lớn luôn đè ở trên người, giống như được đột nhiên đặt xuống, ngay cả bước chân cũng đột nhiên. Góc truyện audio.com, trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có người luôn ở chỗ tối. Hư hồn chi linh thổ thuộc tính, đem một ý niệm truyền tới cho hắn, làm hắn lập tức cẩn thận hẳn lên. Thoáng điều chỉnh một chút, hắn đột nhiên nhìn về phía một tảng đá lớn, hừ lạnh một tiếng, nói. Lén lút trốn ở chỗ tối có ý đồ gì? Sau tảng đá, U Thiên Lan và Lận Tiệp thấy tung tích bại lộ cùng nhau đi ra. Ta thử sâu cạn của hắn một chút, ngươi chú ý, xem trên người hắn có thứ liên quan với U Nguyệt tộc hay không. Lận Tiệp nhẹ giọng nói, U Thiên Lan gật đầu, nếu chúng ta thật muốn bất lợi với ngươi, sẽ động thủ ở lúc ngươi tu luyện mà sẽ không chờ ngươi tỉnh lại. Lận Tiệp nói, hai vị có gì muốn làm sao? Tần Liệt hỏi lại, đợi lát nữa nói, Lận Tiệp khẽ cười một tiếng, không đợi Tần Liệt nhiều lời, phút chốc như u ảnh từ phía chân trời chụp xuống. Một mảng ánh trăng màu bạc rạng rỡ nở ra, trong ánh trăng có rất nhiều linh khí tinh xảo đẹp đẽ hình dạng trăng non, phát ra tiếng vang đinh linh linh từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến. Ánh trăng mặt trăng trên trời phóng thích như chịu các linh khí trăng non đó hấp dẫn, từng luồng hội tụ vào, khiến những linh khí đó trở nên càng thêm linh động cùng sắc bén. Cánh tay ngọc của Lận Tiệp như đột nhiên vươn dài mấy chục lần, từ khe hở các linh khí trăng non kia xuyên qua, hướng thẳng tắp về ngực Tần Liệt ấn đến. Linh lực âm trầm từ đầu ngón tay Lận Tiệp bay ra, như các con rắn băng, linh hoạt xuyên qua khe hở linh khí trước một bước thẩm thấu về phía ngực Tần Liệt. Tay ngọc của Lận Tiệp chưa ấn xuống, Tần Liệt đã biến sắc, phát hiện trong cơ thể có thêm 5 luồng hàn khí băng lạnh. Hàn khí vòng đi vòng lại ở trong máu thịt hắn, làm hắn phiền lòng, chẳng những không thể tập trung tinh thần còn cảm thấy càng ngày càng lạnh. Rất nhiều linh khí trăng non, như trăng tàn bay cũng từ tám phương gào thét đến. Bóng người Lận Tiệp trong mắt hắn, ngược lại dần dần mơ hồ hư ảo, như sắp ẩn nấp hẳn đi. Huyết chi bạo liệt thuật, tâm thần Tần Liệt thay đổi, trong mắt nở ra huyết quang, 250 giọt bản mạng tinh huyết trong cơ thể theo tâm mà động. Mười mấy giọt bản mạng tinh huyết trong suốt như huyết mã não từ lòng bàn tay hắn bay ra chợt nổ tung. Mấy chục tia máu màu đỏ tươi, lấy hắn làm trung tâm, như pháo hoa nở rộ lấp lánh. Trong huyết quang, liệt diễm thần hỏa nhỏ vụn phóng ra còn ẩn chứa thái dương viêm năng, đem thân thể hắn che kín. Hầu như cùng lúc hắn thoáng sôi trào huyết mạch, khí tức nóng bức nồng đậm cũng từ trong cơ thể nảy sinh. Năm luồng khí lạnh âm trầm, bị nhiệt lượng cuồn cuộn trong cơ thể hắn ập tới, phát ra tiếng vang, xèo xèo, lập tức tiêu tán sạch sẽ. Thái âm khí tức ảnh hưởng tâm cảnh hắn cũng bị gột rửa không còn. Ánh mắt Tần Liệt nháy mắt khôi phục tỉnh táo, trọng lực tăng, đột nhiên, trọng lực tràng chỗ 10 thước quanh thân hắn tăng vọt gấp 10. Trong rất nhiều linh khí trăng non, bóng người Lận Tiệp ẩn nấp ở trong ánh trăng, chịu trường trọng lực ảnh hưởng, bỗng nhiên hướng mặt đất chìm xuống một chút. Tần Liệt chợt xoay người, lập tức tập trung bóng người nàng, giơ tay liền tóm tới. Năm ngón tay như móc một cái vốt quỷ to lớn đầm đìa máu thành hình, lập tức muốn chụp ở đỉnh đầu Lận Tiệp. Người này sao hung ác như vậy? U Thiên Lan đang xem cuộc chiến khẽ nhíu mày ngài, khuôn mặt xinh đẹp hơi lạnh đi. Nếu không phải biết, gocchuyenaudio.com, thực lực Lận Tiệp nàng chỉ sợ sẽ nhịn không được, có lẽ muốn ra tay giúp đỡ. Hay cho một gia hỏa tàn nhẫn, vẻ mặt Lận Tiệp cũng không vui. Rất nhiều linh khí trăng non lượn vòng, theo một tiếng quát nhẹ của nàng, vù vù đón hướng khắp huyết quỷ trào. Cách chương.